là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Quan tỉnh Yên Bái về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thực hiện quyết định số 1557 của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết số 39, 18, 19 của Bộ Chính trị về tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả giai đoạn 2015-2020, tỉnh Yên Bái đã giảm được 360 cơ quan đơn vị khối nhà nước. Trong đó, cơ quan hành chính giảm 120 cơ quan đơn vị, cấp tỉnh giảm 93 cơ quan đơn vị, cấp huyện giảm 27 phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện. Cũng trong giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh giảm 240 đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện đồng bộ việc sắp xếp tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ dôi dư và kiện toàn số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định. Tỉnh Yên Bái đã giảm được trên 12% tổng biên chế so với năm 2015, vượt chỉ tiêu trung ương giao.
Hiện nay, tổng diện tích nuôi trồng và khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt trên 22.200 ha. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu giống nên giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản năm 2020 ước đạt 200 triệu đồng. Nhờ triển khai các đề tài dự án khoa học tiến bộ kỹ thuật mới nên phương thức nuôi trồng thủy sản của người dân đã chuyển từ nuôi quảng canh năng suất thấp sang đầu tư nuôi thâm canh sử dụng thức ăn công nghiệp với quy mô bình quân từ 1 đến 3 ha. Sản lượng thủy sản không ngừng tăng lên qua các năm. Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã cơ cấu lại lĩnh vực chăn nuôi thủy sản, đưa giống cá tầm, cá lăng đen, cá chiên và nuôi trên diện rộng. Cùng với đó, các địa phương có điều kiện phù hợp đã đẩy mạnh khuyến khích người dân nuôi cá lồng nhằm hình thành vùng nuôi trồng tập trung cho năng suất cao, tăng cường liên kết chuỗi tạo đầu ra ổn định cho người dân.
Trong tháng 7 năm 2020, toàn tỉnh có trên 170 ca nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 85 ca so với tháng 6. Số người nhập viện do tai nạn giao thông giảm là do ý thức của nhiều người dân đã được nâng cao, đặc biệt là tình trạng uống rượu bia khi tham gia giao thông đã giảm đáng kể. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, đã uống rượu bia thì không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, không chạy quá tốc độ quy định, không vượt đèn đỏ.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã có gần 1.170 hộ đủ điều kiện thoát nghèo. Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn tập trung rà soát, nhận diện hộ nghèo, huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, gia đình người có công với cách mạng theo quyết định 806 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với 89 nhà đã khởi công. Bên cạnh đó, để giảm nghèo bền vững, huyện còn đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động nông thôn, hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện về vốn vay, hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Huyện phấn đấu hết năm 2020 có 2.020 hộ thoát nghèo.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động du lịch tạm dừng, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, các cơ sở thương mại đóng cửa, chỉ hoạt động phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân, nên doanh thu từ dịch vụ du lịch của huyện Yên Bình giảm gần 16%. Trong đó, 6 tháng đầu năm, huyện đón 43.750 lượt khách. Để hoàn thành chỉ tiêu về phát triển du lịch theo kế hoạch, huyện đã chỉ đạo tập trung cao độ vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về các hoạt động du lịch và giới thiệu điểm đến an toàn tới du khách, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ về du lịch trên địa bàn triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng doanh thu từ du lịch.
Theo kết quả khảo sát của Quỹ phòng chống thương vong châu Á, năm học 2019-2020, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm tại các trường tham gia dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em tăng từ 27% lên 95%.
Năm học 2019-2020, Quỹ phòng chống thương vong châu Á cùng nhà tài trợ đã trao tặng và trợ giá trên 2.100 mũ bảo hiểm cho học sinh 9 trường tiểu học trên địa bàn huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Để triển khai hiệu quả dự án, Quỹ phòng chống thương vong châu Á đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn cho giáo viên, thảo luận nhóm với học sinh, giáo viên và phụ huynh, khảo sát và đánh giá tình hình đội mũ bảo hiểm tại các trường học. Các trường thuộc dự án đã chủ động nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ và quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em thông qua việc theo dõi, đánh giá và tuyên truyền, giáo dục tổ chức ký cam kết với phụ huynh về đội mũ bảo hiểm cho con vào đầu năm học, lồng ghép các bài giảng về an toàn giao thông đường bộ và chương trình học trên lớp. Nhờ đó, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm tại các trường tham gia dự án đều tăng đạt ở mức cao. Đặc biệt tại các trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tiểu học và trung học cơ sở Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm đạt từ 99 đến 100%.
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày nữa là sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Hiện các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái đã cơ bản hoàn tất các điều kiện để sẵn sàng cho kỳ thi. Trong đó các phương án phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cũng được các trường chuẩn bị tích cực, đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái có 17 phòng thi với 385 thí sinh đăng ký dự thi. Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt kết quả cao nhất, căn cứ vào chương trình giảng dạy do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái hướng dẫn, nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn, các nhóm bộ môn tổ chức ôn tập và phụ đạo cho học sinh ngay từ đầu năm học. Đồng thời tổ chức thi thử, rà soát, đánh giá năng lực kiến thức của học sinh và có biện pháp bổ sung kiến thức cho học sinh. Qua đó nhằm đảm bảo tất cả các em học sinh lớp 12 đều được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản, sẵn sàng bước vào kỳ thi. Thầy giáo Nguyễn Đức Cường, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết:
Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020 thì đối với đơn vị trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thì có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề chuẩn bị kiến thức cho học sinh. Thì ngay từ đầu năm học tháng 8 năm 2019 chúng tôi đã tiến hành họp cha mẹ học sinh, xây dựng kế hoạch họp cha mẹ học sinh về tổ chức ôn tập cho học sinh. Ngoài cái việc học kiến thức ở trên lớp ra thì bổ sung kiến thức cho các em học sinh ngay từ đầu năm học. Về cơ sở vật chất thì điểm trường chúng tôi là có 18 phòng học thì bố trí 17 phòng thi và một phòng là phòng chờ thi. Thế còn các cái cơ sở hạ tầng phục vụ cho hội đồng cho điểm thi là nó tương đối ổn định.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại thành phố Yên Bái có 1.665 thí sinh đăng ký dự thi tại 74 phòng thi ở 5 điểm thi gồm các trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Hoàng Quốc Việt, Phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông tỉnh và trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Để đảm bảo kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, thành phố Yên Bái đã thành lập ban chỉ đạo kỳ thi, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đã tổ chức ôn tập truyền đạt kỹ năng kiến thức cho các em học sinh, tổ chức thi thử và triển khai cho các em đăng ký các tổ hợp thi theo năng lực, hoàn thiện các hồ sơ theo đúng quy chế thi. Đồng thời phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến về những điểm mới trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất như số phòng thi, phòng chờ thi, phòng làm việc của cán bộ làm công tác thi tại các điểm thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, nơi ăn nghỉ của cán bộ trong những ngày thi. Rà soát xây dựng kế hoạch thăm hỏi, động viên 106 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham dự kỳ thi. Xây dựng các phương án dự phòng trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Thầy giáo Vũ Hải, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh nói:
Đứng trước cái tình hình dịch bệnh như này thì ngay từ lúc mà đầu năm đó, khi mà các em nghỉ Tết ấy, thì là cũng tình hình dịch bệnh, nhà trường cũng đã có rất nhiều các cái biện pháp, các cái kế hoạch để đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi các em quay lại trường học. Cụ thể như là vấn đề về vệ sinh môi trường, toàn bộ khu vực lớp học này, khu vực nhà ăn này, khu vực ký túc xá này, rồi vệ sinh, đặc biệt là giáo dục cho các em cái ý thức vệ sinh cá nhân, đấy, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho các em khi quay trở lại trường học. Thế còn trong giai đoạn hiện nay là lại tiếp tục có cái hiện tượng bùng phát thì nhà trường sẽ quán triệt với lại từ các em học sinh rồi đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trường là tiếp tục duy trì cái vệ sinh cho các em từ khâu vệ sinh cá nhân cho đến vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo cho các em có sức khỏe để tổ chức tốt cái kỳ thi trung học phổ thông sắp tới.
Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp. Vì vậy, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 thành phố Yên Bái chỉ đạo ngành y tế thành phố phối hợp chuẩn bị tốt các phương án ứng phó với từng mức độ dịch bệnh như về phương tiện, nhân lực, chuẩn bị cơ số thuốc và có phương án chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ trong kỳ thi và thí sinh dự thi. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tổ chức kỳ thi, nhất là tại khu vực đặt các điểm thi. Đặc biệt có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và xây dựng phương án xử lý trong trường hợp có thí sinh mắc COVID-19. Bà Vũ Thị Thanh Thủy, trưởng phòng y tế thành phố Yên Bái cho biết:
Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, thì về lĩnh vực phòng y tế với ngành y tế, chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với nhiệm vụ của ngành, chúng tôi thực hiện gồm có 4 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi đảm bảo về chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh. Thứ ba là đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Và chúng tôi thì gồm có những cái vệ sinh an toàn thực phẩm, chúng tôi đã trực tiếp kiểm tra, giám sát các cơ sở trên địa bàn kinh doanh thực phẩm tại các trường học. Thế và để kiểm tra cơ bản nhất là về nguồn gốc thực phẩm và chất lượng.
Thành phố Yên Bái cũng yêu cầu Công ty Điện lực thành phố xây dựng kế hoạch cung cấp nguồn điện ổn định trong thời gian tổ chức kỳ thi. Công an thành phố xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các đội nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong vận chuyển đề thi, coi thi, có phương án phòng ngừa, bảo vệ và xử lý các tình huống vụ việc về an ninh trật tự. Kiểm tra rà soát phòng ngừa cháy nổ xảy ra tại các khu vực thi, đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường đến điểm thi. Phối hợp với hội đồng thi, các điểm thi thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật, an toàn đề thi, bài thi. Phân công cán bộ trực 24/24 giờ bảo vệ phòng để đề thi, bài thi, hồ sơ coi thi. Với sự chỉ đạo tích cực của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 thành phố Yên Bái, cũng như tinh thần sẵn sàng của các nhà trường trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tin rằng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Tình trạng xuất nhập cảnh trái phép cũng như người nước ngoài vào địa phương làm việc, công dân của tỉnh trở về từ vùng dịch trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại sẽ càng tiềm ẩn nguy cơ dịch bùng phát và lây nhiễm ra cộng đồng. Vậy giải pháp nào để hạn chế tình trạng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát như hiện nay? Xung quanh nội dung này, phóng viên Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Bái. Thưa đồng chí có thể cho biết cái tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn trong thời gian vừa qua diễn ra như thế nào ạ?
Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Yên Bái tuy không diễn biến phức tạp, nhưng qua công tác quản lý, công an tỉnh đã phát hiện 3 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Đối với tình hình người địa phương xuất cảnh trái phép quay trở về thời gian vừa qua, tuy có giảm nhưng vẫn có diễn biến phức tạp. Qua công tác quản lý của lực lượng công an đã phát hiện 188 vụ, 270 người địa phương xuất cảnh trái phép. Địa bàn xảy ra chủ yếu là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi đời sống nhân dân có nhiều khó khăn, trình độ văn hóa hạn chế, việc làm và thu nhập không ổn định.
Theo đồng chí thì đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ạ?
Qua phân tích về thực trạng tình hình xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn toàn tỉnh thời gian qua, chúng tôi thấy nguyên nhân về người dân có hoạt động xuất cảnh trái phép thì rất nhiều, có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên, việc xuất cảnh trái phép chủ yếu vẫn là xuất phát từ nhu cầu tìm việc làm tại nước ngoài, nơi có thị trường lao động đa dạng, nhu cầu lao động phổ thông lớn, không đòi hỏi tay nghề cao, làm theo thời vụ, không cần ký hợp đồng lao động, và cơ bản là có thu nhập nhỉnh hơn so với thị trường trong nước. Mặt khác, do công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, quản lý đường biên với nhiều đường ngòn, lối mở, sông suối cạn, còn có những điểm hạn chế nhất định nên chưa giải quyết triệt để về cái tình trạng này được.
Thưa đồng chí thì việc nhập cảnh trái phép trong cái thời điểm dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp như này thì sẽ tiềm ẩn cái nguy cơ về cái dịch bệnh này như thế nào?
Yên Bái thì không phải là cái tỉnh biên giới. Số người nhập cảnh trái phép theo thống kê là không nhiều. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm dịch từ số người nhập cảnh trái phép và số người xuất cảnh trái phép trở về địa phương ra cộng đồng là rất cao. Với tốc độ lây lan như hiện nay thì chỉ cần sơ suất để xảy ra một trường hợp mắc bệnh trên địa bàn thì hậu quả sẽ không thể lường hết được. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi và đề nghị nhân dân cần đề cao cảnh giác, chủ động, tích cực hợp tác với chính quyền, đặc biệt là lực lượng y tế và công an các cấp trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh.
Để tiếp tục nâng cao cái hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cái tình trạng xuất nhập cảnh thì về phía ngành công an thì có những cái giải pháp gì trong thời gian tới thưa đồng chí?
Để ngăn chặn kịp thời tình trạng công dân địa phương xuất cảnh trái phép, trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ để phòng chống các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp người địa phương xuất cảnh trái phép, các đối tượng hoạt động phạm tội hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Đồng thời sẽ chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền các cấp các giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với công tác đảm bảo quốc phòng an ninh nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tình trạng xuất cảnh trái phép, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về xuất cảnh, quản lý cư trú, về thực trạng và những rủi ro tiềm ẩn khi xuất cảnh trái phép trên toàn địa bàn.
Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này.
Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nổi tiếng với đá quý và những di tích xanh lam thắng cảnh, vùng đất Ngọc Lũ Yên còn được biết đến với nhiều món đặc sản nổi tiếng như vịt bầu Lâm Thượng, gà Trung Thiến, cá bỗng. Trong chuyên mục tạp chí du lịch hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Đất Ngọc để thưởng thức những món ăn đặc sản qua bài viết sau.
Từ thị trấn Yên Thế vượt hơn 15 km qua xã Yên Thắng, Mai Sơn là đến xã Lâm Thượng, nơi được coi là quê hương, nguồn gốc sản sinh ra nhiều sản vật nổi tiếng của huyện Lục Yên. Lâm Thượng những ngày này nhộn nhịp người ra vào, các thương lái và người dân cùng trao đổi mua bán thực phẩm, phục vụ thị trường Tết. Chúng tôi đến gia đình ông Hoàng Vinh Dự ở thôn Bản Khéo là hộ chăn nuôi giỏi trên địa bàn. Ngay trước ao nhà, đàn vịt bầu đang thả sức bơi lội, ông Dự phấn khởi nói. Thương lái đã đặt mua hết rồi đấy cô ạ, loại vịt này hiếm lắm, chỉ ở đây mới nuôi, và cũng chỉ nuôi ở đây thì thịt mới ngon. Mà chẳng phải chỉ có giống vịt bầu nước tiếng ấy, ông Dự tiết lộ, dưới ao còn đến vài tạ cá bỗng đặc sản. Còn phía sau nhà là khoảng vườn rộng, gia đình ông dành chọn để nuôi gà, trong đó có đàn gà trống thiến lông óng mượt đang đến độ xuất bán. Hôm ấy cũng là ngày nghỉ, nên con cháu ông Dự về đông đủ. Gia đình sum họp nên không thể thiếu ba món sản vật quê hương, đó là cá bỗng, gà trống thiến và vịt bầu hấp. Cùng ra vườn bắt chú gà thiến về làm thịt, ông Dự kể cho tôi nghe việc nuôi gà thiến mất rất nhiều thời gian. Thông thường phải sau khi thiến gần một năm thì gà mới ngon thịt. Gà trống thiến là giống gà ta địa phương được nuôi bằng ngô, sắn, không ăn thức ăn công nghiệp. Tay cầm con gà trống thiến vừa bắt, ông nói một con gà trống thiến ngon là phải có chân, lông, vàng óng, cựa dài tối thiểu từ 0,5cm trở lên. Mày trò chuyện, con gà trống thiến đã được người con trai ông Dự làm sạch từ lúc nào? Sau khi để ráo nước, gà được cho vào nồi nắng nước lạnh, vừa đủ ngập rồi đun lửa tới sôi lăn tăn. Lửa luôn được giữ vừa đủ, không để cho nước sôi ùng ục. Người con trai ông Dự giải thích như vậy gà sẽ chín vừa tới, mềm thơm, không bị nứt ra. Khi luộc gà, người ta còn cho thêm ít muối, một củ gừng, một củ hành nướng đã được dập để tăng thêm hương vị đậm đà thơm ngon. Không như gà, công đoạn làm thịt vịt bầu có vẻ vất vả hơn. Ông Dự vừa thoăn thoắt vặt lông vịt vừa giới thiệu vịt bầu ngon nhất là chế biến món hấp. Để giữ được hương vị ngọt đậm đà của vịt thì khi mổ cũng phải mổ moi. Ngoài ra vịt còn có thể chế biến các món luộc om mẻ hay om măng cũng rất ngon. Con vịt được làm sạch cũng là lúc các loại gia vị như hành, tỏi, giềng, ớt, sả đã được chuẩn bị sẵn để tẩm ướp vịt. Vịt hấp được cho vào nồi sôi. Nguyên tắc khi hấp cũng không được để lửa quá to, tầm 40-50 phút thì được. Ông Dự cũng lưu ý gà thiến luộc và vịt bầu hấp xong phải để róc nước và bớt nóng thì khi chặt miếng mới ngon và đẹp mắt. Riêng về cá bỗng, loài cá đặc sản có tiếng ở Lục Yên, gia chủ chỉ bắt làm thịt khi có công việc lớn trong gia đình hoặc đón tiếp khách quý. Cá bỗng chế biến được nhiều món ngon như nấu canh chua, nướng, làm gỏi hoặc nộm. Đặc biệt vảy cá có thể chiên giòn trở thành món nhắm mà cánh đàn ông rất thích khi nhâm nhi cùng chút rượu cay nồng. Công đoạn chế biến cá bỗng cũng thật cầu kỳ, từ đánh vảy, lột bỏ da rồi lại lọc xương. Ông Dự giải thích thêm. Với công đoạn lột bỏ da cá thì phải dùng cật tre cuộn theo da cá để lột, mà phải là người có bàn tay chắc, khỏe và khéo léo. Có rất nhiều món được chế biến từ cá bỗng, nhưng với những người sành ăn thì nộm cá bỗng là món ngon nhất. Sau khi cá được lọc lấy phần thịt trắng và phải lấy giấy bàn thấm khô, thái lát mới mỏng, cho vào ngâm 10 phút trong nước cốt chanh và giềng đã được giã nhỏ. Chanh sẽ làm thịt cá chín, còn giềng loại bỏ mùi tanh, tạo vị thơm ngon cho cá. Đồng thời xương cá được băm nhỏ, rang vàng, có tác dụng như thính, tạo mùi thơm, vị bùi và hút nước cho món nộm. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, mâm cơm ngày nghỉ cuối tuần cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Trong không khí đoàn tụ gia đình, ngồi nhâm nhi chén rượu được ủ bằng men lá cây nồng, ăn một miếng vảy cá chiên giòn rụm, thưởng thức các món ăn tuy quen mà lạ, bởi nguồn thực phẩm đặc biệt, hương vị đặc biệt, bởi cách chế biến và bởi cả tình người ấm áp nơi đây.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Là tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Khi cần tiếp xúc cần đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét.
2. Là rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.
3. Là che miệng và mũi khi ho và hắt hơi. Tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
4. Là giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
5. Là vệ sinh thông thoáng nhà cửa, thường xuyên lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc như nền nhà, tay nắm cửa và các đồ vật trong nhà.
6. Là người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
7. Là không đi du lịch đến vùng có dịch bệnh, hạn chế đến nơi tập trung đông người. Nếu đến, cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đúng cách.
8. Là người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời.
9. Là thực hiện khai báo y tế, khai trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tải ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi.vn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh,
chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.